Ngọc Lễ của VOA Tiếng Việt xin trân trọng kính chào quý vị khán giả quay trở lại với chương trình Câu Chuyện Kinh Tế. Kính thưa quý vị, Câu Chuyện Kinh Tế là một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự của kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới, được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube và Facebook của VOA. Tôi xin lỗi quý vị hôm nay vì một số trục trặc kỹ thuật cho nên chương trình lên trễ 30 phút. Xin chân thành cáo lỗi cùng quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta diễn ra cùng với sự tham gia của vị khách mời quen thuộc là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Vâng, xin kính chào ông Lộc. Cảm ơn ông đã dành thời gian quý báu đến với chương trình.
Vâng, xin chào anh Ngọc Lễ. Kính chào quý khán thính giả Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên toàn cầu ạ.
Dạ vâng. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là người mà chúng ta đã quá quen thuộc rồi, thì tôi cũng xin nhắc sơ qua về ông để những người chưa biết ông có thể hiểu về ông ạ. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc hiện đang giảng dạy ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường Keller School of Management. Ông cũng là người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chánh và cũng như là giám đốc kiểm toán cho các tập đoàn lớn nằm trong danh sách Fortune 500, tức là những tập đoàn lớn nhất của Mỹ. Và ông cũng từng là giám đốc của phòng thương mại người Việt ở vùng Bắc Texas. Ông cũng thường xuyên xuất hiện trong các kênh truyền thông của người Việt tại hải ngoại để mà bình luận về các cái vấn đề về kinh tế. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là một cái vấn đề rất là nóng. Mấy ngày nay như quý vị đã theo dõi đó thì đang được bàn được nói rất nhiều trên mạng xã hội, đó là việc bà Trương Mỹ Lan rút ruột hàng cả chục tỷ đô la ở ngân hàng SCB, làm sao và hậu quả nó gây ra như thế nào, làm sao bà có thể làm được như vậy và hậu quả nó gây ra như thế nào. Như quý vị đã biết thì cách đây tròn đúng một tuần đó, thì vào ngày 17 tháng 11 đó thì cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an Việt Nam đã có cái kết luận điều tra mới, và sau đó là họ truy tố bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở thành phố Hồ Chí Minh đó, thêm 3 tội nữa, đó là các tội và hối lộ, tham ô tài sản và vi phạm các quy định về hoạt động của ngân hàng. Thì tất cả những cái vi phạm này của bà Lan xảy ra ở ngân hàng SCB, một ngân hàng mà bà Lan nắm quyền chi phối và thao túng, và cũng như chính nhờ cái quyền chi phối và thao túng đó bà đã rút ruột với số tiền lên tới cả chục tỷ đô la, gây thiệt hại hơn 300.000 tỷ đồng, cái số tiền cho Việt Nam, mà đó là chưa kể cái tiền lãi nữa, đó là còn chưa nói đến cái việc mà cái vụ lừa đảo trái phiếu hơn 30.000 tỷ đồng, cái tiền trái phiếu rác mà bà bán cho người dân vẫn chưa lấy lại được tiền. Và tất cả những cái số tiền này mà bà rút ruột SCB toàn là tiền của người dân đi gửi vào cho ngân hàng. Thì trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu coi là tại làm sao mà bà Lan mà có thể một tay che trời, bà tung hoành, bà hô mưa gọi gió SCB, tạo ra cái gọi là một cái cuộc tham ô tài sản lớn đến như vậy. Và đâu là cái lỗ hổng mà bà Lan bà đã lợi dụng, và những cái thiệt hại bà gây ra nó gây ảnh hưởng như thế nào đối với nền kinh tế Việt Nam, đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam, và liệu những cái người mà là nạn nhân của bà Lan, những người dân đã gửi tiền cho bà, đã mua trái phiếu của bà, có lấy lại được tiền hay không. Đây là những vấn đề mà chúng ta sẽ cùng thảo luận với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Và trong chương trình này đó, nếu quý vị có vấn đề gì thắc mắc, có câu hỏi gì hay là ý kiến bình luận gì, hay là giả sử quý vị là người mua trái phiếu của bà Lan, quý vị là người gửi tiền vào ngân hàng SCB của bà Lan, thì xin quý vị cũng hãy cho biết những cái kinh nghiệm, những cái suy nghĩ của mình thì tôi sẽ chuyển đến cho giáo sư Lộc trả lời cho quý vị. Dạ vâng, trước khi bắt đầu thì xin hỏi giáo sư Lộc là khi mà giáo sư Lộc nghe về cái vụ mà lừa đảo này, cái vụ tham ô tài sản này đó, thì với kinh nghiệm một người mà theo dõi kinh tế bao nhiêu năm nay, thì giáo sư có cảm thấy nhận định như thế nào về quy mô của nó, giáo sư có cảm thấy giật mình hay không trước con số quá lớn ạ?
Vâng, con số này thật là cái danh từ gọi là khủng khiếp. So với một nền kinh tế, bất cứ nền kinh tế nào, ngay cả một nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ cũng là con số khủng khiếp. Nó lại càng khủng khiếp hơn do một nền kinh tế của GDP của Việt Nam chỉ trên 430 tỷ đô la, là một con số rất là lớn. Một cái sự lừa đảo này đó, nó đã xảy ra, như anh biết, như quý vị biết, là kéo dài trong 10 năm. Và đây là vi phạm trên gần như mọi phương tắc làm việc của một công ty hay nghiệp đoàn, hay và nhất là ngân hàng, mà lại cộng thêm cái sự gọi là hối lộ và cấu kết với gầu hết những tay to mặt lớn do bà Trương Mỹ Lan Hoàn thành. Như quý vị biết là chúng tôi đã làm cái show này cách đây chắc khoảng trên một năm rồi về cái show này, và lúc đó tôi cũng nói cái chuyện này chỉ có thể xảy ra khi có cái sự giật dây của Vạn Thịnh Phát vào ngân hàng và bố trí của những nhân viên giám đốc của Thịnh Phát vào ngân hàng mới có thể xảy ra như vậy được. Có nghĩa là sự gọi là cùng nhau ùa nhau để mà gian lận tập thể trong cái hệ thống hối lộ thôi.
Dạ vâng, ở đây tôi xin nhắc lại những con số mà như hồi nãy giáo sư Lộc nói, thì con số hết sức khủng khiếp đó, mà theo của cơ quan điều tra Bộ Công an công bố trong kết luận điều tra đó, là trong vòng 10 năm từ năm 2012 đến 2022, bà Lan đã rút ruột 1 triệu 066.608 tỷ đồng. Trong đó đó thì vẫn còn dư nợ là 677.000 tỷ đồng, tức là bà chưa trả được, này là cả tiền vốn lẫn lời. Rồi bà chiếm đoạt của SCB là 304.000 tỷ đồng. Rồi cộng thêm tiền lời thì cái số tiền đó là 130.000 tỷ đồng. Rồi khi bà vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, bà gây thiệt hại thêm 64.000 tỷ đồng nữa, thì tổng cộng có gần 500.000 tỷ đồng. Kính thưa quý vị, toàn là những con số rất là khủng khiếp mà tính ra là lên tới hàng chục tỷ đô la. Như giáo sư Lộc đã nói là đối với nền kinh tế Việt Nam nhỏ như kinh tế lớn như Mỹ là cũng nó quá lớn rồi. Vậy thì so với nền kinh tế quy mô nền kinh tế Việt Nam thì những cái con số của bà Lan này nó khủng khiếp như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, nếu quý vị theo dõi đó, gần đây bên Hoa Kỳ cũng có một cái khủng hoảng mà gọi là gần như là trắng trợn, gần như là cho cái công ty nghiệp đoàn tiền 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 ảo đó, tiền Bitcoin đó của công ty FTX của ông Sam Frankman, Fried Frankman đó, thì cái sự lừa đảo này là 26 tỷ đô la. Thì cái con số mà chúng ta đang kiệt kê đây đó, cái số mà bị lừa đảo đó là còn hơn nữa, khoảng 30 tỷ đô la của một ngân hàng của một xứ nhỏ như Việt Nam, nền kinh tế chỉ có 430 tỷ đô la, trong khi đó nền kinh tế của Hoa Kỳ là 28.000 tỷ đô la. Mà bên Hoa Kỳ đây là một cú sốc mà nó lớn, chưa bao giờ có một sự gian lận trắng trợn như vậy. Và chuyện này nó xảy ra vì cái hệ thống, trong cái hệ thống tiền ảo của Hoa Kỳ đó thì luật lệ chưa có được siết chặt, cho nên nó mới vẫn những cái chuyện mà buôn bán hay lường gạt nó dễ xảy ra, vì cái đó là tiền tiền ảo Bitcoin. Nhưng mà trong hệ thống của ngân hàng đó mà nó trắng trợn như Việt Nam đó, như hiện tại đó, thì không thể xảy ra bên Hoa Kỳ rồi. Về mà chúng ta sẽ nói kế tới đây là tổ chức của ngân hàng, tổ chức của hệ thống trái phiếu, tổ chức của công ty Vạn Thịnh Phát, nhân viên và nhất là ban thanh tra, trong đó có công an, chính phủ, có những cựu giám đốc này nọ đều có liên hệ. Mà nhất là cái hệ thống mà rút tiền mặt ra lại là cả chuyện không có trong cái hệ thống ngân hàng. Thành ra đây là một cái chuyện gọi là vi phạm cái bằng trắng trợn mà rất là khó, là tại vì cái hệ thống bà nghĩ rằng, sở dĩ chúng ta khi nghe cái này chúng ta nói tại sao trong 10 năm mà bao nhiêu người gọi là tên tuổi, nhất là người cục trưởng về thanh tra cũng gian lận, mà người phó giám đốc của ngân hàng trung ương về đặc trách cho Vạn Thịnh Phát về SCB cũng là có gian lận trong đó, mà lại tại sao xảy ra được, là tại vì họ nghĩ rằng đó khi bà Trương Mỹ Lan lấy tiền mặt ra đó, thì tiền mặt là nó không có dấu vết, không có theo dõi được, họ nghĩ là an toàn. Mà cái ý tưởng an toàn đây đó, 10 người làm thì họ thấy an toàn hơn là một người, 100 người làm thì có cảm thấy an toàn hơn, và những người tay to mặt lớn, cho nên cái đấy là một cái sự an toàn ảo mà họ nghĩ rằng được bảo vệ về hệ thống rửa tiền hay là hối lộ qua tiền mặt, vì tiền mặt thì không có theo dõi được thôi.
Dạ vâng, nhân nói về những cái con số mà trong cái vụ thiệt hại của bà Lan gây ra SCB đó, thì hình như một ông ngay cả ông Phạm Nhật Vượng, tỷ phú giàu nhất Việt Nam, cái tài sản của ông cũng chưa bằng một phần nhỏ trong cái số tiền mà bà Lan mà chiếm đoạt, đúng không thưa giáo sư?
Vâng, thưa đúng như vậy. Số tiền mà bà đang chiếm đoạt đó là gần như 13 tỷ đô la. Đó là do cá nhân của bà đó, chưa kể đến những cái mà bà vay mượn qua những cái dự án mà khác đang đầu tư, mà những cái tài sản đó đang bị tịch thu đó. Thì như anh đã nói đó, là gấp 3 lần tài sản trị giá của ông Phạm Nhật Vượng, gấp 5 5 lần tỷ phú, 5 người tỷ phú lớn nhất của Việt Nam, vẫn vẫn dưới cái số tiền mà bà gọi là bị cáo buộc, đó là 12.5 tỷ đô la thôi.
Dạ vâng, vậy thì cái quy mô cái vụ lừa đảo này nó lớn như vậy đó, mà theo như tôi nhiều hỏi nhiều người thì họ bảo là chưa từng xảy ra ở Việt Nam, chưa từng thấy, gọi là lịch sử Việt Nam luôn đó. Vậy thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái, ở đây cũng có khán giả Nguyễn Đình Tấn đặt câu hỏi là sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hệ thống thanh khoản, liquidity và ngân hàng Việt Nam trong dài hạn, thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái chuyện mà chính phủ Việt Nam, ngân hàng nhà nước Việt Nam cần phải gọi là thay đổi hoàn toàn. Ở bên Mỹ có một cái điểm mà mình thấy là mình thấy sự gian lận nó cũng quy mô, nó cũng dễ sợ lắm, nhiều chuyện lắm. Nhưng mà khi xảy ra rồi đó thì nó có những cái luật lệ để giảm thiểu trong tương lai những người khác không có thể mà gian lận giống như vậy. Đó là cái trường hợp mà Dodd-Frank cái regulation ra trong cái thời khủng hoảng hoảng về tài chánh của ngân hàng đó, thì nó giảm thiểu nhiều lắm, vô cùng nhiều. Nhưng mà có luật lệ nào thì cũng có những người gian manh, thông minh mà gian manh đó, họ tìm cái lỗ hổng. Mà trường hợp đây ở Việt Nam đó, là cái sự gian manh gọi là vận hành này nó trắng trợn gần như là mình gọi là biết rằng trái bom nổ chậm nó sẽ nổ, mình không biết lúc nào, chỉ hy vọng kéo dài hoài mà thôi. Thì lúc đầu đó cái tâm tính của người gian lận là mình làm một tí xíu thấy không sao, làm gấp đôi cũng không sao, gấp ba không sao, kéo những người khác vào cũng không sao, mà nói đây là tiền mặt, chúng tôi bảo đảm tiền mặt, đưa hối lộ không sao. Thành ra nó làm cho cái hệ thống thanh khoản của Việt Nam, cái lòng tin ở trong hệ hệ thống, đây là một cái trường hợp mà cái sự gọi là sát nhập mà không được quyền hoàn toàn cho phép, đó là một công ty địa ốc lại là ban giám đốc thật sự là do bà Trương Mỹ Lan, mặc dầu người khác là giám đốc của Vạn Thịnh Phát khác với lại giám đốc của SCB, nhưng mà bà đó là như là một 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 vương một vị vương quốc trong cái tập đoàn này. Lệnh của bà là bất di bất dịch, không có ai có thể thay đổi được. Bà dùng tiền hối lộ để bà chiêu dụ người ta, và cái quyền lực của bà nếu không làm thì có thể bị sa thải. Thành ra nó vô cùng, nó hại đến hệ thống thanh khoản ngân hàng. Đó là lý do mà tại sao thanh khoản ở Việt Nam đang bị ứ động trong hệ thống ngân hàng, trong hệ thống trái phiếu, và lại cái căn bản là bất động sản gọi là được thổi giá trong quá khứ và người ta làm giàu. Và những người làm giàu này họ đã lấy tiền họ chạy ra ngoại quốc rất nhiều.
Dạ vâng, chúng ta sẽ đi sâu vào cái những cái thủ đoạn mà bà Lan bà làm để mà bà chi phối cái ngân hàng SCB này như thế nào, chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn một trong một tí nữa đó. Thì trước kia tôi cũng xin nhắc lại là khi mà có kết luận điều tra này đó về cái ba tội mới của bà Lan ở ngân hàng SCB đó, thì trước đó đó bà Lan đã bị bắt vào năm ngoái về cái tội gọi là đầu tiên, cái tội của bà là lừa đảo một cái việc mà phát hành trái phiếu rác cho dân. Thì lúc đó chúng ta đã biết là bà Lan bà đã tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các công ty con của Vạn Thịnh Phát như là An Đông chẳng hạn, họ phát hành trái phiếu thông qua SCB, và SCB đó lại là dẫn dụ những cái người mà gửi tiền tiết kiệm vào trồng mua trái phiếu rác của bà Lan, và đến bây giờ những người nắm trái phiếu đó gần 40.000 tỷ đồng của người dân Việt Nam là vẫn chưa lấy tiền lại được. Vậy thì thưa giáo sư đó, vậy thì ngân hàng SCB và bà và Vạn Thịnh Phát trong cái vụ mà trái phiếu này, họ có phải là họ câu kết với nhau theo cái sự chỉ đạo của bà Lan để mà bán trái phiếu rác cho dân không? Mà nếu chúng ta biết là bà Lan bà nắm hoàn toàn chi phối cái ngân hàng SCB như vậy.
Vâng, chúng ta nên nhớ rằng là hai cái tổ chức cách vận hành hay là điều hành ngân hàng đó là mượn tiền của người dân để đầu tư ngắn hạn dài hạn, và cái lợi nhuận đó là cái gọi là cái cách vận hành của nhà ngân hàng. Nhưng mà nó có cái luật lệ của ngân hàng nhà nước là phải cho nhận bao nhiêu thì mới cho vay bao nhiêu. Thì cái căn bản của SCB là họ cho vay cho Vạn Thịnh Phát vào những cái chương trình đầu tư địa ốc, mà đầu tư địa ốc ảo rất là nhiều. Mặc dầu những đề đầu tư của Vạn Thịnh Phát đó có những cái chương trình nó rất là gọi là xa xỉ và rất là được nổi tiếng, ví dụ như cái IFC của One Sài Gòn hay là dự án One Central Sài Gòn hay là Senla Boutique Hotel hay là Grand Sentosa này nọ với Times Square này nọ, chúng ta không đi vào chi tiết hết. Nhưng mà đây là những cái gọi là những cái dự án nó có thật sự, nó có giá trị và nó rất là cao cấp, người ta dùng nó để thế chân. Và đây là cái trường hợp anh ấy vi phạm trên mọi phương diện. Thứ nhất là cái người mà ra chỉ đạo ngân hàng phải cho vay đó là cái người tổng giám đốc của Vạn Thịnh Phát là bà Trương Mỹ Lan. Nhưng mà nó vi phạm rằng khi bà nói rằng chúng tôi cần tiền thì bên ngân hàng họ chạy, họ làm đủ thứ hết và bà rút ra một số tiền rất lớn, luôn luôn là tiền mặt. Đó là cái vi phạm lớn thứ nhất. Bên Hoa Kỳ đó, ngân hàng không thể lấy ra tiền mặt trên một con số nào đó mà không phải báo với lại ngân hàng nhà nước, mà lại bà lại mua chuộc thanh tra. Mà thanh tra đây đó là không phải là tại tiền mặt, là tại luật Việt Nam không có cấm ngân hàng lấy ra tiền mặt lớn như vậy. Nhưng mà thanh tra khi thấy rằng cái mức nợ xấu quá cao đó thì lại bị chìm xuồng. Và cái hệ thống thanh tra trong đó có những cơ quan, có những nhân viên chức gọi là gian lận. Rồi cái hệ thống gọi là định giá tài sản, nói là độc lập nhưng mà nó không độc lập, bằng cách là những cái tài sản thế chân đã được thổi phồng 12 lần thay thế, có nghĩa là cái gọi là lấy đầu heo nấu cháo đó, có chỉ có một đầu heo thôi mà nấu mấy thùng cháo lận. Thành ra chỉ có một tài sản chế thức mà trong này có nhiều tài sản như Senla, như tôi nói đó là Times Square này nọ. Rồi khi xong rồi đó, những tài sản này lại chuyển ra khỏi ngân hàng để mà qua những cái dự án khác, có nghĩa là họ làm tới làm lui, cái chuyện này họ xào tới xào lui. Rồi cái luật lệ mà danh từ của Mỹ là nepotism đó, là cái người giám đốc hay ban giám đốc đó không thể nào mà làm việc với một cái ngân hàng mình cho vay mà là do cái người giám đốc công ty này chỉ định hay là được thu dụng để đặt vào ngân hàng. Thành ra những người tay trong do bà sắp đặt trong ngân hàng đều là tay trong của bà. Rồi cục trưởng thanh tra của ngân hàng nhà nước đó là bà Đỗ Thị Nhàn, lại là cháu của bà. Đó cũng là một cái luật mà bên Hoa Kỳ nepotism, có nghĩa rằng liên hệ với gia đình, dầu là bên vợ, bên chồng hay là những người ở chung một căn hộ mà sống chung với nhau cũng không được quyền làm vậy. Đây là một người cháu ruột của bà. Rồi những cái luật lệ mà cho vay hay là bán trái phiếu lại bị vi phạm, là những người nhân viên ngân hàng là không phải là những người có bằng cấp, có được chứng nhận là có quyền bán trái phiếu, mà những người này, đây là cái giai đoạn cuối. Chúng ta nên hiểu rằng một trên một tỷ đô la trái phiếu người dân bán đó, nó là giai đoạn cuối. Đó là cái chiêu bài cuối cùng, là tại bà biết rằng cái số tiền mà bà lấy ra đó nó quá nhiều và hối lộ quá nhiều đi. Thành ra bây giờ nó chỉ có cách, một cách duy nhất, con đường cuối cùng là gạt người dân. Gạt người dân rằng bằng cách là những người bỏ trong cái tiết kiệm mà để lấy tiền lãi đó, an toàn do ngân hàng đó, bây giờ đến áo hạn rồi thì nói rằng chúng tôi có một cái chuyện khác, nó còn nhiều tiền hơn nữa, bảo đảm này nọ, nhưng mà nói miệng không à, không có giấy tờ. Những người này không phải là những người license broker như bên Hoa Kỳ. Những người này không có bằng cấp, không có mắc license và không biệt lập. Và những người dân bỏ vào tưởng là tiền ngân hàng, rốt cuộc đó là trái phiếu của Vạn Thịnh Phát. Đó là trên 1 tỷ đô la, đó là giai đoạn cuối cùng muốn lấy tiền người dân để gọi là bù đắp cái số tiền mà đã xài. Thành ra nó ra nhiều cái giai đoạn rất là nhiều. Tóm tắt lại, chuyển tiền mà số lớn, đưa tiền về ngân hàng mà đi về nhà tư nhân của bà là cái chuyện không ngân hàng nào trên thế giới có cho phép được như vậy cả, mà có thể xảy ra bao nhiêu năm mà không biết. Thành ra rất là nhiều, thưa anh, cái hệ thống. Dạ.
Dạ vâng, vậy thì chúng ta thấy rõ ràng như giáo sư phân tích là trong giai đoạn cuối cùng đó thì còn bà Lan mà còn nghĩ ra cái cách là moi tiền của người dân bằng cách phát hành qua trái phiếu rác. Và cái điều đáng giận là cái ngân hàng SCB là cái ngân hàng mà người dân tin tưởng, lại là cái ngân hàng mà thực hiện theo chỉ thị của bà Lan, bán cái trái phiếu rác đó cho người dân và làm cho người dân bị sập bẫy. của bà Lan thông qua ngân hàng SCB. Vậy thì như chúng ta đã nói như giáo sư nãy giờ đó, thì có phải là ngân hàng SCB trong cái vụ việc này là hoàn toàn có trách nhiệm trong cái việc là bán trái phiếu rác cho dân không ạ? À? Tại vì như chúng ta biết bà Lan có nắm toàn quyền chi phối của SCB mà.
Vâng. Nếu mà chuyện này mà kéo ra tòa ở bên Hoa Kỳ đó thì có thể sẽ bị trách nhiệm, nhưng mà để tôi cắt nghĩa tại sao. Nó là cái danh từ mà luật chuyên môn nó gọi là peculiar risk, có nghĩa là sao? Theo nguyên tắc, khi người dân lấy tiền một tín hiệu ra đầu tư vào trái phiếu và họ ký tờ giấy li ti nhỏ nhỏ nói rằng đây là đầu tư có bảo hiểm này nọ, mà họ không biết, họ cũng không đọc, mà họ không hiểu, họ ký, nhưng mà bằng miệng đó, cái người bán thứ nhất là người đó không phải là license broker, có quyền là có cái là bằng cấp đã được cho phép là bán trái phiếu. Cái này là những người nhân viên mướn từng lương từng giờ hay từng đồng hay từng tháng thôi. Những người này gạt bằng tiền miệng thì người dân họ tin, tại trong quá khứ tiền họ lấy tiền lãi rất nhiều, bây giờ họ bỏ vô họ thấy tiền lãi họ hứa hẹn là gấp đôi mà lại an toàn, họ bỏ vào. Thì theo nguyên tắc đó, trong cái trường hợp này thì người dân không được bảo đảm gì cả, hoàn toàn không có. Mua trái phiếu của một cái công ty mà chính mình đầu tư lấy mạo hiểm và lấy lợi nhuận thì mình bị trách nhiệm. Nhưng mà trong cái trường hợp này nếu kéo ra tòa bên Hoa Kỳ, tôi nghĩ là SCB phải bị trách nhiệm. Tại sao? Là tại vì đây là cái trường hợp là nhân viên tòa án và luật sư có thể chứng minh rằng những ban giám đốc ở trên, và nếu mà có điều tra thanh tra rằng có những chỉ đạo bảo những nhân viên làm những chuyện đó mà những người này là do SCB chỉ đạo vào làm, và những người này là cũng là điều nhận lệnh của bà Trương Mỹ Lan, và những người này làm như vậy tất nhiên họ đã vào cái vai trò đầu tư rồi, có nghĩa là SCB không phải là ngân hàng nữa mà là SCB trở thành một cái cơ quan lường gạt. Là trong trường hợp này đó là có thể trên phật luật pháp bị trách nhiệm, nhưng mà luật ở Việt Nam khác, ở bên Hoa Kỳ khác. Nhưng mà theo nguyên tắc thì đầu tư trái phiếu là mình lãnh trách nhiệm mạo hiểm chứ không phải của ngân hàng. Nhưng mà vì cái sự nhúng tay từ ban giám đốc, từ tổng giám đốc, từ nhân viên là mình đã vô tình nhảy vào cái vai trò SCB, nhảy vào vai trò một cơ quan đầu tư và chiêu dụ người ta. Đó là lý do mà tôi nghĩ rằng trên phương diện luật của Hoa Kỳ thì SCB có thể bị trách nhiệm.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, là vậy thì đúng như giáo sư phân tích thì SCB có trách nhiệm rất là lớn trong cái vụ việc mà lừa đảo trái phiếu này, bởi vì họ là ngân hàng của bà Lan, họ thực thi theo lệnh của bà Lan và họ bán trái phiếu của bà Lan. Vậy thì khán giả Nguyễn Đình Tướng đặt câu hỏi là những người mua trái phiếu này có nhận lại được phần nào tiền bị lừa đảo hay không ạ? À? Nhà nước sau khi chấn chỉnh có bán tài sản SCB rồi trả cho người dân hay không? Mà đây là vấn đề mà tôi biết là rất nhiều nạn nhân trái phiếu SCB họ đang trông chờ câu hỏi từ phía chính quyền. Thì giáo sư nghĩ sao ạ?
Vâng, cái số tiền trừ khi có luật của công an hay là trên tòa án ra như thế nào đó, cái số người mà bỏ tiền vào trái phiếu đó là khi họ bỏ vào đó là không phải là tài sản của SCB, là tài sản của Vạn Thịnh Phát mà tập đoàn tạm quản thị sát là hiện tại đó là bao nhiêu cái dự án, vì như tôi đã nói đó, những cái chương trình mà có gọi là giá trị thật sự đó, như IFC hay là One Central hay là Times Square, những cái tài sản đó bán để trả nợ thì còn bao nhiêu, thì họ sẽ chia theo gọi là tỷ trọng, có nghĩa rằng thứ nhất là nợ nào có thấy chân được trả trước, hay những nợ nào của chính phủ phải trả trước, những cái nợ này nọ, rồi cuối cùng á, gần như cuối cùng là những người nợ của trái phiếu mà trả thì có lẽ là được, nếu mà nhận được 1/10 tài sản, mà nếu tài sản đó không quá cái số nợ là may mắn lắm rồi, thật ra có nghĩ rằng có thể sẽ không lấy được. Nhưng mà nếu luật của Việt Nam và tòa án Việt Nam nói rằng SCB, mà SCB thì lại được sự hỗ trợ của ngân hàng nhà nước, đã bỏ đi cái vai trò của ngân hàng biệt lập mà đã lường gạt người ta đứng vào cái vai trò của Vạn Thịnh Phát, của công ty đầu tư, mà làm như vậy thì SCB gọi là bị trách nhiệm. Thì trường hợp đó là tài sản của SCB mới dùng để giải quyết cái trái phiếu này anh, nhưng mà chúng ta chưa đến cái giai đoạn đó, và luật Việt Nam, tòa án Việt Nam không biết sẽ giải quyết như thế nào. Trên nguyên tắc chỉ có tài sản của Vạn Thịnh Phát được dùng để trả cái phần nào đó mà như tôi đã trình bày, cái tỷ lệ nó gần như là không đáng kể.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Trước khi bắt tiếp tục đó thì tôi nhắc quý vị là nếu quý vị có kinh nghiệm gì trong cái vụ này, tức là quý vị cũng là nạn nhân mua trái phiếu của bà Trương Mỹ Lan, hay là quý vị cũng là những cái người đã từng đi gửi tiền ở ngân hàng của SCB đó, thì quý vị hãy chia sẻ những cái trải nghiệm, những cái vấn đề mà quý vị gặp phải để chia sẻ cùng cho mọi người ạ. Và nếu quý vị có câu hỏi gì thì cũng xin quý vị đặt ở trong phần bình luận, tôi sẽ theo dõi liên tục để chuyển cho giáo sư Lộc trả lời cho quý vị. Thưa giáo sư, chúng ta biết là bà Trương Mỹ Lan là một cái tên tuổi rất là có tiếng ở trong thành phố Hồ Chí Minh gần mấy chục năm nay trong lĩnh vực bất động sản. Nhiều người nói là ở thành phố Hồ Chí Minh tất cả những khu đất vàng nào, vị trí đắc địa nhất nào đều thuộc vào bà Lan hết, và không biết bằng cách nào bà nắm được tất cả những vị trí đó hết. Vậy thì với cái sự sụp đổ của đế chế Vạn Thịnh Phát, với cái sự tù tội của bà Lan như vậy đó, thì sắp tới nó có ảnh hưởng như thế nào đối với thị trường bất động sản Việt Nam hay không ạ? Trong bối cảnh mà bất động sản Việt Nam hiện giờ đang lớp ngớp trong cái cuộc khủng hoảng ạ.
Vâng, đây là một cái chuyện tai tiếng mà nó gọi là nó khủng khiếp như chúng ta mình dùng đó, thì nó ảnh hưởng đến tất cả nhiều dự án đó, nó không có bị gian lận, những dự án chuẩn cũng bị tai tiếng giống nhau, người ta lo ngại, người ta nghi ngờ, cái lòng tin của người dân đầu tư vào bất động sản nó lung lay đến cái tận gốc rễ. Cái sự nghi ngờ của trái phiếu, cái sự nghi ngờ của hệ thống thanh khoản, cái sự nghi ngờ của sự phân chia quyền hạn, đây là cái vấn đề cặn rễ trong cái hệ thống gọi là tư bản xã hội chủ nghĩa định hướng. Đây là cái vấn đề là tất cả quyền hành định hướng nó đều tập trung ở ngân hàng nhà nước và thanh tra của nhà nước. Cái sự biệt lập của hệ thống ngân hàng, cái sự phân chia quyền hạn của ngân hàng cho vay và cái gọi là cái người con nợ vay mượn đó, không thể nào có ban giám đốc mà chỉ bên này chỉ định bên kia, không thể nào ban giám đốc mà đã làm dưới quyền của một cái ngân hàng của cái công ty đầu tư. Thành ra nó vi phạm trên mọi trường hợp mà nó lại là trắng trợn chứ không phải là che giấu. Rồi lại cái luật lệ của ngân hàng mà gọi là mở ra những tài khoản, những cái vay khống đó, là những cái gọi là cái tài khoản vay khống ma đó, để chi, để rút tiền, mà lại rút tiền bằng tiền mặt cả tỷ đô đó, là tiền mặt mà mấy chục triệu đô la đó đem về nhà bà đó, là cái chuyện không thể có cái hệ thống ngân hàng của bên Hoa Kỳ hay bên Âu Châu đi tiền mặt như vậy. Là đó là lý do mà bà đã lợi dụng cái hệ thống, rằng nói là quý vị yên tâm đi, tôi làm tiền vàng mặt hết tất cả, thành ra không có ai mà có thể theo dõi tiền mặt được cả. Thành ra đó là cái vấn đề của cái hệ thống ngân hàng. Mà cái quan trọng hơn hết là luật lệ và ngân hàng nó còn rất là gọi là lung lay, nó không có vững. Để mà vì như quý vị biết, như anh Lễ giới thiệu đó, tôi là chánh thanh tra, có nghĩa là giám đốc về kiểm toán trong mười mấy năm cho những tập đoàn Fortune 500. Đây là những vấn đề mà những giám đốc kiểm toán hay là những chánh thanh tra theo dõi. Đầu tiên là chúng tôi hỏi là cái quá trình của ban giám đốc là ai, và cái gian trời mà nó gọi là related party transaction là cho vay những ngân hàng mà có đầu tư vào, và ban giám đốc này tài sản của họ là ở đâu và do ai chỉ định, rồi phân chia quyền lực, rồi cái hệ thống ngân hàng mà chuyển tiền mặt lại không có, rồi gọi là định giá của những cái dự án, rồi những cái công ty ma hay là những cái vay khốn ma thì phải người kiểm toán nó phải gửi ra để mà điều tra coi những cái công ty đó. Cái vấn đề đây là trên 72 cái gọi là vay khốn đều dùng cùng một địa chỉ, nó trắng trợn đến mức là dùng thay vì nhiều địa chỉ họ dùng một địa chỉ để chỗ đó có người trả lời điện thoại hay trả lời thơ. 70 mấy cái vay khống đó là cùng một địa chỉ, nó trắng trợn như vậy mà lại cái người cục trưởng thanh tra lại che giấu không đưa lên. Rồi những cái phần nợ xấu rất là nhiều lại cũng bị che giấu. Và Nó lại ảnh hưởng đến một người ở ngân hàng nhà nước mà người này là sếp của bà cục trưởng điều tra của SCB thật.
Dạ vâng. Bây giờ về những cái số tiền mà bà Lan bà đã rút ruột ở ngân hàng SCB đó, tức là SCB lấy tiền gửi tiết kiệm từ trong dân hay là tiền của các doanh nghiệp gửi về cho họ, một tay và một tay kia là tuồn cho bà Lan. Bà Lan nhờ vậy bà Lan rút ruột tới 1 triệu tỷ của ngân hàng SCB. Vậy thì vấn đề đặt ra là những cái người mà đã gửi tiền cho SCB như vậy đó, với số tiền như vậy đó, họ tin vào ngân hàng họ mới gửi, thì liệu họ có lấy được tiền lại không, thưa giáo sư? Và giả sử như nếu mà ngân hàng SCB sụp đổ thì liệu chính phủ Việt Nam có dám để cho những cái người mà đã gửi tiền cho SCB bị trắng tay hay không ạ? Nếu như vậy thì thực sự đã xảy ra một cuộc khủng hoảng rất là lớn trong xã hội Việt Nam.
Vâng, Việt Nam gần đây đã gia tăng cái bảo hành của đợi gọi là của vốn huy động đầu tư vào ngân hàng, thì cái số đó được chính phủ Việt Nam, ngân hàng nhà nước bảo đảm đến cái mức con số gần đây được gia tăng, thì tôi không có cập nhật bao nhiêu con số đó là bao nhiêu được gia tăng. Nếu quý vị gửi không quá cái số đó thì sẽ được cái sự hỗ trợ của ngân hàng nhà nước thì không lo ngại gì cả. Nhưng mà gửi quá cái mức đó thì vẫn bị tùy cái hệ thống ngân hàng SCB sau này sẽ tái tổ chức, có là restructuring, là có thể là ngân hàng này sẽ không tồn tại hay là tồn tại với một dạng khác hay là bị thu mua ngân hàng khác. Thì hiện tại SCB đã được quản chế và điều hành bởi ngân hàng nhà nước rồi, thì những cái phần nào bỏ vào ngân hàng SCB mà gọi là trong quỹ tiết kiệm đó hay là không phải là cho vay trái phiếu thì được bảo đảm, thứ nhất là trong cái giới hạn của ngân hàng nhà nước bảo hành. Nếu mà ngoài giới hạn thì nếu SCB tồn tại thì họ cũng cũng được an toàn, nhưng mà nếu liên hệ đến trái phiếu của Vạn Thịnh Phát thì như chúng ta đã trình bày, đó là cái điều mà gần như mình không có hy vọng lấy lại được một phần nào cả thôi.
Dạ vâng, nhưng mà cái số tiền mà bà Lan bà rút ruột quá lớn đó, vậy thì giả sử như ngân hàng nhà nước hay là cơ quan bảo hiểm tín dụng tiền gửi của người dân nó phải phải bước vào để mà bảo đảm cho người dân không bị mất tiền, thì cái số tiền quá lớn thì như vậy thì nó có ảnh hưởng đến cái sức khỏe tài chánh của Việt Nam cũng như là tính thanh khoản trong hệ thống ngân hàng của Việt Nam hay không mà thưa giáo sư?
Vâng, nó rất lớn. Như như anh đã trình bày đó, là cái số tiền mà bà Lan bị cáo buộc đó là 12.5 tỷ đô la. Nó khá lớn, nó không làm suy sụp nền kinh tế của Việt Nam. Nền kinh tế Việt Nam là 430 tỷ đô la, nó là một con số rất là lớn. Nó khoảng 6% GDP Việt Nam, nó quá lớn cho một công ty, nó không là đến mức suy sụp. Nhưng mà đây là một cái tảng băng mà nó bắt đầu vỡ, mình biết là bao nhiêu tảng băng khác đang bị che giấu, có bao nhiêu SCB, bao nhiêu tình khác khác mình chưa biết. Thành ra đây là cái điều mà ban giám đốc của ngân hàng, ban giám đốc Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan gọi là cục trưởng thanh tra, hay là cái ông mà phó giám đốc của ngân hàng nhà nước mà là sếp của bà Trương Mỹ Lan đó, ông Dũng đó, là họ phải hiểu rằng đó, gian lận như vậy không thể nào tồn tại mãi cả. Có nghĩa rằng cứ gian lận lấy tiền một mình bà Trương Mỹ Lan đã Đỗ Thị Nhàn đã nhận 5.2 triệu đô la tiền hối lộ, và bà Trương Mỹ Lan thì 12.5 tỷ, và người sếp của bà đó mặc dầu cái hối lộ nó nhỏ, rồi gần như 100% nhân viên của ban thanh tra đều được nhận tiền Tết. Tiền Tết đây á, không phải là 12 chục đồng hay một vài cái đồ lặt vặt, mà đây là mỗi một người đó 40.000, 50.000 đô la, mà để gọi là biết ơn của SCB hay Vạn Thịnh Phát. Thì đây là một cái hệ thống gọi là tham nhũng, gọi là gần như là không không có ngày mai. Họ phải biết rằng là cái chuyện này nó sẽ phanh phui cuối cùng, và cuối cùng vì vậy cho nên cái chiêu bài của họ là bây giờ không còn gỡ nữa, đi quá xa rồi. Bây giờ mình bán trái phiếu, mình lường gạt mình dân, mình lấy lại, và hy vọng họ bán như vậy liên tục là để lấy lại, để mà tồn tại và kéo dài mãi. Nhưng mà nó đã bong bóng, nó đã vỡ rồi anh.
Dạ vâng, ở đây đó, một khán giả đặt vấn đề là khán giả tên là Công Nguyễn đó, có đặt vấn đề so sánh cái vụ ngân hàng SCB với những cái vụ đổ bể ngân hàng trên thế giới. Mới đây như là ở Thụy Sĩ, ngân hàng Credit Suisse mà chúng ta đã có lần bằng bình luận đó thưa giáo sư, hay là ở Mỹ các ngân hàng như là SVB, ngân hàng Signature Bank và First Bank ở Mỹ cũng đã bị đổ vỡ và bị được mua lại đó. Vậy thì so sánh những cái vụ việc như thế này thì giáo sư có thấy cái sự tương đồng hay khác nhau như thế nào hay không ạ?
Vâng, nó thật sự gian lận vẫn là gian lận, hay là đầu tư cẩu thả vẫn là điều không tốt. Cái trường hợp của Credit Suisse đó, hay là cái gọi là cái ngân hàng gọi là Silicon Valley Bank của Hoa Kỳ đó, là cái sự đầu tư cẩu thả chứ không phải là gian lận trắng trợn như vậy. Cái này là gian lận gần như là ăn cướp ngân hàng đó là khác. Còn cái kia đầu tư dẫu cẩu thả vào hệ thống tiền ảo, hoặc là đầu tư cẩu thả vào những cái dự án gọi là rất là mạo hiểm, mà theo luật Hoa Kỳ là hay là luật của Âu Châu đó, trời đất suýt đó, là cả chục năm này đó, vẫn tiếp tục đầu tư vào những cái dự án mà rất là cao. Nó khác là không có phải đi lấy tiền hối lộ, không khác là không có rút tiền mặt một cách ồ ạt như vậy, mà gọi là mua chuộc nguyên 100% ban thanh tra, mà lại trong người sếp của cục trưởng này lại là một phó giám đốc đặc trách cho SCB của ngân hàng nhà nước cũng bị mua chuộc nữa. Nó khác là cái hệ thống gọi là định giá tài sản hay là định giá, nó lại không biệt lập trung lập. Nó khác Hoa Kỳ, nó khác Âu Châu, mặc dù những lạm dụng này, nhưng mà nó có tương đồng, nó giống như là cái trường hợp của FTX của Hoa Kỳ gần đây. FTX Hoa Kỳ là một cái hệ thống gian lận nó gần như trắng trợn là 26 tỷ đô la, nó cũng gần giống như cái số tiền, nó cũng giống như bà Trương Mỹ Lan vậy đó, là hệ thống tiền ảo mà cái ông trẻ tuổi này đó là làm như vậy đó, có nghĩa là ăn cắp một cách trắng trợn, không lấy giấy tờ, không gọi là chuyển mua hàng, mua tài sản ở bên Bahama nữa, đảo rồi này nọ, xài tiền rồi bỏ ra cả triệu đô la để ảnh hưởng chính trị rồi này nọ. Mà nó trắng trợn đến mức là gọi là sống vài ngày vài tháng rồi sau này đi vô tù, hay là họ sống như là họ nghĩ không có ngày mai, thì nó giống như vậy. Đó là cái trường hợp của công ty tiền ảo, nhưng mà với cái hệ thống ngân hàng như là Silicon Valley Credit Suisse nó khác à.
Dạ vâng, ở đây một khán giả tên là Tuấn Harry có chia sẻ một cái điều là hiện giờ tiền gửi tiết kiệm tại SCB online, cả online hay tại quầy đều rút và gửi bình thường, đó là điều giao dịch bình thường, không sợ mất tiền. Nhưng mà chỉ có trái phiếu Vạn Thịnh Phát là hiện tại không rút được, cho đang điều tra và thu hồi. Thì không biết là những cái quý vị khán giả khác có gặp tình trạng giống như vậy hay không. Thưa giáo sư đó, thì khi mà chúng ta nói về cái vụ mà sai phạm của bà Lan đó, thì dĩ nhiên trong một đất nước có luật pháp, có luật lệ và có hệ thống thanh tra như Việt Nam đó, thì bà Lan mà không thể nào mà bả gọi là bả một tay bả che trời được. Như giáo sư đã nói ra, bả có phải chi tiền hối lộ cho các cán bộ thanh tra ngân hàng khi mà xuống thanh tra bả, như che giấu cho bả. Nhưng mà vấn đề nhiều người cũng đặt ra vấn đề là những cái sai phạm lớn như vậy, khủng khiếp như vậy của bả đó, thì không chỉ có những cán bộ ngân hàng hay không, mà sau lưng bả còn có một thế lực nào khác hay không để mà chống lưng cho bả. Như khán giả tên là Thanh Phi Trần đó, theo giáo sư là có vị lãnh đạo lớn nào bảo trợ cho bà Lan hay không, mà sao bà thao túng và làm được chuyện lớn như vậy, hoặc sau lưng bà có tổ chức mafia nào hay không? Vậy thì giáo sư nghĩ như thế nào khi mà bà Lan mất cái thiệt hại đến cả chục tỷ đô la như vậy, thì liệu có sự cấu kết giữa bà Lan và quan chức nhà nước nào đó hay không?
Vâng, theo điều tra và kết quả của Bộ Công an cho thấy đó, là chúng ta thấy rõ đó, là trong cái số người mà lũng đoạn hệ thống này đó, là có 45 cựu lãnh đạo. Trong 45 cựu lãnh đạo đó, là có 6 thanh tra của chính phủ, 12 cán bộ ngân hàng và nhiều nhiều người nữa, là những người có tên tuổi, có tay to mặt lớn, dính líu vào trong chương trình này, và họ đều được hối lộ bằng tiền mặt cả. Thành ra cái số tiền này nó giới hạn ở cái mức đó, có nghĩa là cái mức cao cấp nhất là những người cựu giám đốc của ngân hàng SCB, thì những người tay to mặt lớn này nó lên tiếng nói là họ tham gia thì ai cũng có lòng tin rồi, nhất là Trương Mỹ Lan với tài sản bà cứ lặp đi lặp lại. Cái tài sản của bà là những cái dự án như là One Central Sài Gòn, Cella Boutique hay là địa ốc Grand Sentosa, Times Square, hay là tòa nhà Windsor Plaza Hotel, hay là IFC One Sài Gòn. Những cái dự án này họ nhìn vào, đó là cái gọi là họ dùng tới dùng lui để họ vay mượn tới lui nhiều lần như vậy. Và 42, 45 cựu lãnh đạo, 6 thanh tra chính phủ, và cục trưởng lại 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 khi mà đến bà cục trưởng này đó lại là cháu ruột, đó là cái điều mà gọi là nó trắng trợn là cháu ruột của bà đó, mà cái người này lại được lãnh được hối lộ 5 triệu 2 đô la. Mà khi họ đến gặp riêng ở tư thất của bà Trương Mỹ Lan thì nói rằng chúng tôi đang gặp vấn đề thanh tra là cái nợ xấu, cái tỷ lệ nợ xấu quá cao, thì bà yêu cầu rằng bớt đi, và gọi là cái chương trình thanh tra điều tra của ngân hàng của Việt Nam nó có chương trình giống như bên Mỹ chứ không phải có. Nhưng mà sau khi lại đưa lên sếp của bà là ông Hưng đó, thì bà đề nghị rằng hãy gọi là gói ngắn lại cái điều tra nó ở cái mức nào thôi, để khỏi phanh pha nợ xấu, để khỏi coi nợ xấu đó là ai, để coi những cái tiền vay khống ma đó là ai. Họ lại kéo ngắn lại cái chương trình thanh tra để không bắt buộc gọi là phúc trình với ngân hàng nhà nước, để mà từ đó nó lòi, mọi chuyện nó lòi ra, thì lại là do ông Hưng và bà cục trưởng Đỗ Thị Nhàn.
Dạ vâng, thì giáo sư đã chỉ ra những cái việc mà hành vi hối lộ của bà Lan đối với những cán bộ ngân hàng nhà nước đó, nhưng mà dư luận họ cũng đặt ra những câu hỏi là chắc là sau những cái cán bộ này đâu, ngoài ra còn có thể có những cái vị gọi là tai to mặt lớn còn lớn hơn cả những cái ông cán bộ ngân hàng nhà nước này, bởi vì cái việc hành vi bà Lan bà làm là quá động trời đi, cho nên là chỉ một vài cán bộ ngân hàng nhà nước thì không đủ sức để mà bao che cho bà. Thì liệu giáo sư có tin rằng là bà Lan bà làm như vậy là có một cái thế lực nào khác đó chống lưng như là nhiều người đang suy đoán hay không ạ?
Vâng, tôi không thể bàn trên những cái dự kiện mà tôi không nắm những data, tôi cho nói những cái điều mà nó có data chuẩn do Bộ Công an đưa ra. Nhưng mà tôi nói đây đó, một cái điều mà tôi nhấn mạnh đây đó, là cái hệ thống mà này mà nó xảy ra đó, là bởi tôi thất nghĩa phía bên Hoa Kỳ. Tại sao bên Hoa Kỳ đó, một người chánh thanh tra hay là một giám đốc kiểm toán đó, khó có bị gian lận, vì chắc chắn là những người này được luôn luôn cũng như công ty mafia, những công ty đưa tiền mặt để hối lộ, không phải cho họ, họ đưa thẳng cho người vợ họ, ra cho em vợ họ, cho con họ, cho ngân khoản của người con đang đi học ở ngoại quốc, ví dụ như vậy đó. Tại sao lại không được? Là tại vì đó, cái quá trình, cái cách làm việc của thanh tra đó, không phải người chánh thanh tra là cái hồ sơ họ là bất di bất dịch, sau khi một cái vị đồ đơn này đó lại phải qua cái review của ngoài, là kiểm duyệt hồ sơ thanh tra qua nhiều người khác, để những người khác mà không dính líu sâu vào coi và nói rằng tôi cần phải hiểu thêm về nợ xấu, tôi cần phải hiểu cái nợ xấu này bao nhiêu, 75 cái vay khống này cùng một địa chỉ tôi cần phải hiểu, và cái vay khống những công ty ma 1000 cái đầu tư những công ty con là ai và chuyển tiền như thế nào, và cái người giám đốc hay là tổng giám đốc của kiểm toán đó là biệt lập của người kia, nó có cái sự gọi là check and balance. Còn đây đó là một, tất cả đều trong tay người cháu của bà, đó là cái hệ thống sai biệt, là tại vì bây giờ có sự hỗ trợ của một cái cán bộ cao cấp hay là một trong chính phủ nào nọ cũng không lọt phải cái quá trình thanh tra, đó là một chuyện. Chuyện thứ gì nữa là hệ thống gọi là đổi giá rồi trái gọi là khi đến mức là gần như là tài sản bảo đảm là 584 tỷ đồng, mà sau khi mà phân phối chuyện này đó, 584 tỷ đồng chỉ còn có 22.000 tỷ đồng, có nghĩa rằng tài sản bảo đảm được thổi phồng giá trên 96%, thì cái tài sản thổi phồng này đó, là do cái công ty mà gọi là định giá và biệt lập này, định giá biệt lập này là như thế nào, là điều này là một cái vi phạm nữa. Thành ra bây giờ có sự ủng hộ của cơ quan cao pháp nào, nếu mà những cái điều này được giải quyết thì nó cũng bị phanh phui ra thôi anh.
Dạ vâng, tức là bà Lan có rất nhiều thủ đoạn đúng không ạ, từ cái việc mà nắm quyền chi phối toàn bộ ngân hàng SCB cho đến cái việc rút tiền mặt, rồi cho đến cái việc mà thẩm định giá tài sản đã thế chấp, tức là thẩm định khống, tức là rất rất nhiều cách để mà bà liên hoàn kết nối với nhau, bà rút ruột của ngân hàng SCB. Ở đây một khán giả có tên là Mark M. Cà Phê đặt vấn đề là nếu mà ở bên Mỹ sẽ hay ở châu Âu đó sẽ ra những cái vụ việc lừa đảo như bà Lan chẳng hạn đó, thì có được bảo kê, có được hối lộ để che giấu hành vi lừa đảo hay không thưa giáo sư? Tức là nếu như xảy ra như vậy thì rủi các ngân hàng ở bên Mỹ có đi hối lộ các cán bộ thanh tra như là bà Lan để mà che giấu cái vụ việc hay không?
Vâng, chuyện hối lộ đó là những cái công ty, nhất là công ty mafia bên bên Ý hay những cái công ty mà hối lộ bên Âu Châu cũng nhiều lắm chứ không phải không. Nhưng mà tôi đã vừa trình bày cái câu hỏi này, tôi đã trình bày câu hỏi trước rồi. Cái hệ thống hối lộ thanh tra nó không thể xảy ra mà gọi là không bị phanh phui là tại vì cái hồ sơ thanh tra đó, thứ nhất là người gọi là thanh tra kiểm toán đó chỉ được chỉ định làm việc với một khách hàng trong vòng 5 năm thôi. 5 năm đó phải đổi cái người thanh tra khác. Mà khi làm việc thanh tra đó rồi đó, đổi thanh tra khác và phúc trình thanh tra hồ sơ đó phải một người gọi là giám đốc khác diễn duyệt lại. Mà giám đốc khác họ sẽ đòi hỏi là phải cắt nghĩa những cái trường hợp này. Trường hợp này đó, tất cả cái gọi là định mệnh nằm trong tay bà Đỗ Thị Nhàn và sếp của bà là ông Hoàng Văn Hưng. Dạ, yeah, Hoàng Văn Hưng. Đó, thì nó vấn đề đó. Còn chúng ta nên nhớ rằng tâm tính người, con người hả? À, con người thì rất là lương thiện, con người thì họ thấy lỗ hổng thì họ gian lận. Nhưng mà cái quan trọng hơn đây là cái hệ thống như thế nào để chỉnh độ đổi, là tại vì chúng ta không đổ lỗi vào cái người người gian lận thì nhiều lắm. Nhưng mà gian lận xảy ra mình biết rồi là mình phải sửa hệ thống, mà luật lệ, cái lỗi đây là luật lệ, hệ thống đầu tư, hệ thống thiết kế, hệ thống mà gọi là chỉ định nhân viên mà là làm việc cái ngân hàng bất động sản làm liệt gần như là tay trái tay phải với lại cho lại SCB đó, là cái chuyện không thể chấp nhận được. Đó là cái lỏng lẻo của hệ thống đầu tư và luật lệ của Việt Nam cần phải sửa đổi thôi.
Dạ vâng, vậy thì sau cái việc mà này đó, cái vụ đổ bể của ngân hàng SCB như vậy nên thì theo giới suy nghĩ thì nó ảnh hưởng tâm lý đến cái người dân ở Việt Nam như thế nào, rủi họ có còn tin vào ngân hàng hay không, họ có còn dám đi gửi tiền hay không, khi mà vào ngân hàng cũng bị lừa gạt, nếu mà không bị lừa gạt mua trái phiếu thì cũng bị cái số tiền đó cũng bị họ lấy ra, họ gọi là họ cung, họ gọi là họ rút ruột ngân hàng họ đem đi. Vậy thì thưa giáo sư nghĩ là liệu cái niềm tin của người dân Việt Nam có còn hay không? Nhân đây một khán giả tại Biên Cương cũng nêu lên ý kiến là bây giờ mua vàng mua đô giấu đi, đừng có đi mua đất, đừng có đi mua chứng khoán hay đừng có gửi ngân hàng khi chính trị chưa ổn định, luật pháp chả chớn, thì giáo sư nghĩ như thế nào?
Vâng, không nên làm như vậy. Nếu riêng là quý vị luôn luôn có một số tiền để mà gọi là bảo thủ để mà bảo vệ cho gia đình, nhưng mà kinh tế của Việt Nam tùy thuộc vào đầu tư của người dân, của doanh nhân ngoại quốc, của Việt Nam, của nội bộ. Chúng ta nên tin tưởng vào hệ thống ngân hàng. Nếu như vậy bỏ tiền vào mà không phải đầu tư trái phiếu mà trong cái vòng bảo đảm của ngân hàng nhà nước, quý vị nên yên tâm bỏ vào. Và cái hay nhất là bỏ vào nhiều ngân hàng để mình không qua cái mức bảo hành của chính phủ, ngân hàng nhà nước, thì quý vị an toàn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa, khi nhân viên gọi là ngân hàng mà nói rằng đây là, chúng ta nên nhớ rằng một cái, khi mà tôi là sinh viên của đại học về tài chính đó, cái luật bất di bất dịch đó, là nói rằng đó, là cái gì mà nó quá tốt đi, nó như là trên trời rớt xuống quá tốt, quý vị phải đặt câu hỏi nghi ngờ tại sao nó tốt vậy, cái hiểm họa nó đâu. Thành ra khi họ nói như vậy, quý vị phải lấy hồ sơ về đọc thật kỹ, đây là cái vấn đề này, họ nói là an toàn, đây là cái trường hợp lường gạt rõ ràng, là bảo người ta cái gọi là cái quỹ tiết kiệm đáo hạn rồi, cái certificate deposit đáo hạn rồi, bây giờ đầu tư vào đây đi, ngân hàng SCB chúng tôi bảo đảm gọi là tiền lãi gia tăng gấp đôi mà an toàn. Đó là cái chuyện là quá tốt mà nó không có nguy hiểm, nó có cái hiểm rõ là bằng cách là đó là cái trái phiếu của SCB. Thành ra quý vị phải cẩn thận khi cái đầu tư khác còn bỏ tiền ngân hàng khác. Thành ra hệ thống ngân hàng Việt Nam có nhiều ngân hàng vẫn còn được tin tưởng, tới tiền lãi cao quý vị có thể bỏ vào ngân hàng không lo gì cả, nhưng mà phải bảo đảm là trong cái vòng gọi là bảo hành của ngân hàng nhà nước thôi.
Dạ vâng, tức là vẫn tin tưởng vào hệ thống ngân hàng, vẫn đưa đem vốn vào cho nền kinh tế, nhưng mà phải cảnh giác trước những cái lời kêu gọi đường mật là lời nhiều, đúng không ạ thưa giáo sư?
Vâng.
Dạ vâng, một khán giả tên là Lù Trọng Thắng, cái tên thì xin quý vị đừng có đặt những cái tên mà nó mang cái tính khiêu khích như vậy. Có đặt vấn đề là nhà nước đã công bố thu hồi mấy trăm ngàn tỷ của bà Lan Vậy thì theo luật pháp thì số tiền thu hồi này phải trả cho người bị hại, trong đó có người bị lừa mua trái phiếu nữa, thì giáo sư nghĩ có nghĩa như vậy hay không ạ?
Vâng, theo luật của Hoa Kỳ, Việt Nam thì cũng chắc cũng gần gần giống như vậy. Ví dụ như, bây giờ ví dụ như đi, tôi nói một con số nôm na đi, là những cái, đây là cái trường hợp của bạn Thịnh Phát, cái những cái tài sản hay là những, nếu chúng ta nói là bà có một du thuyền, bà có mười mấy chiếc tàu, bà có bao nhiêu cái địa ốc, bao nhiêu tiền, cái vấn đề đây là cái số tiền mà bà chuyển qua bà con hay là người nọ đó qua tiền mặt đó, đó là lý do bà làm, bà chuyển đem tiền mặt, bà chuyển tiền mặt và do những người thấy hay là đem ra ngoài ngoại quốc đó, thì cái đó rất là khó để mà thanh tra, nhưng mà thanh tra đến đâu thì phải tận dụng để lấy lại, nhưng mà tài sản nào nắm chắc lấy lại đó thì nó sẽ được giải quyết theo thứ tự của luật phá sản. Luật phá sản, Vạn Thịnh Phát phá sản thì luật đó là thứ nhất là công ty phá sản này á là phải trả lương cho những người vẫn còn làm việc để giải quyết vấn đề này, phải trả thuế mà chính phủ hay là nợ của chính phủ trước, rồi phải theo thứ tự là phải trả những chi phí cho tòa án, rồi phải trả những cái món nợ mà nó có thế chân, và cuối cùng là gần như cuối cùng là những nợ của trái phiếu và không có thế chân là 30 đó, rồi sau cùng hết mới là chứng khoán là stock đó, thì cái đó là hoàn toàn không bảo đảm cả. Thành ra quý vị thấy là cái số tiền mà của trái phiếu nó gần nằm như là dưới đáy, chỉ cao hơn cái chứng khoán, cái stock mà thôi. Thành ra khi chi tiêu những phần khác hết đến thì cái trái phiếu thì không còn bao nhiêu. Thành ra đây là vấn đề là sẽ được giải quyết như thế nào khi mà họ gọi là kết thúc cuộc điều tra và bán những cái tài sản này thôi.
Dạ vâng, một khán giả tên là Thành Công Nguyễn đặt vấn đề đó là: thưa giáo sư Lộc, đó tiền bà Lan chiếm đoạt là còn nằm trong cổ phần, tài sản bất động sản cá nhân của bà, các dự án công ty của bà làm chủ hay đã chuyển ra nước ngoài hết rồi ạ? Thì theo kinh nghiệm giáo sư thì những người mà họ lừa đảo, họ chiếm đoạt một số tiền lớn như vậy thì họ thực ra hiện họ có để lại để mà cho trường hợp gì họ bị thu hồi lại không, mà hay là họ phải tìm cách tẩu tán ra nước ngoài hết ạ?
Vâng. Tôi nghĩ rằng đây một cái điều hợp mà Việt Nam có thể ngoại trừ ra gọi là chỉnh đốn những điều mà tôi đã nêu phần trên đó trong chương trình, tôi không muốn đập đây lặp lại, nhưng mà những điều đây đó là có thể gọi là sửa đổi luật một cách, là những cái trường hợp này đó là nếu chuyển đổi qua bà con hay là người em hay người bạn gì đó, rồi sau đó, đó chuyển đổi qua cái hệ thống, tại vì chúng ta nên nhớ rằng tiền chuyển ra ngoại quốc đâu phải là dễ dàng. Nó có cái hệ thống, có cái trail hết đó, nó có dấu vết hết đó, tiền mà qua người A, người B, người C đó, rồi qua cái đầu tư khác đó, từ đâu cái người đó phải chứng minh từ đâu có số tiền đó, thì cuối cùng điều tra sẽ biết là từ đó, từ số tiền mặt mà bà Trương Mỹ Lan đưa, rồi họ chuyển như thế nào qua thì phải điều tra đến tận gốc rễ để mà thu hồi. Và Việt Nam có những cái gọi là cái thỏa thuận với những quốc gia thân thiện là truy nã những người lừa đảo để đem tài sản đó trở về Việt Nam, thì cái điều này nó rất là dài, nó rất là công phu, và luật cũng phải gọi là được thay đổi. Ví dụ bà chuyển cho con bà thì phải được thu hồi, nhưng mà nếu ra một cái nhiều có hệ thống mà chuyển tiền vào thì không thu hồi được. Thì đây là những cái điều mà chính phủ Việt Nam phải tùy theo luật Việt Nam để mà giải quyết, nhưng mà đại đa số đó, những người làm như vậy đó là họ đã, nhất là trong cái quá trình không phải là một vài tháng mà cả 10 năm đó, thì cái hệ thống này đó bà đã làm với những chuyên gia. Chúng ta nên nói bà được hai chuyên gia, một người là người Việt ở gốc Canada và một người Trung Quốc giúp bà về cái hệ thống này, và sau đó hai người này biến mất. Thì cái hệ thống mà chuyển tiền để mà che giấu và gọi là mất tích cái số tiền nó đi đâu đó thì tôi nghĩ rằng rất khó, không có nghĩa là không có thể tìm được, nhưng mà rất khó thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư, quay lại cái câu chuyện bà Lan, cái thủ đoạn của bà Lan trong cái việc mà bà gọi là bà thao túng ngân hàng SCB, bà khuynh lác ngân hàng SCB đó, thì cái luật pháp Việt Nam tôi theo tôi được biết đó thì quy định là một cá nhân như bà Lan thì không thể nào được quyền sở hữu đến 5% cổ phần tại một ngân hàng. Nhưng mà bà Lan đó thì bà qua nhiều chân rết của bà qua nhiều bạn bè người thân tín của bà nắm tới hơn 90% cái cổ phần ngân hàng của SCB, và điều đó cái khi mà bà nắm 90% như vậy thì ngân hàng SCB hoàn toàn nằm trong tay bà hoàn toàn bà lãnh đạo, bà chỉ đạo cái gì thì ngân hàng SCB phải làm như vậy thì bà, cho nên bà mới rút ruột được cái số tiền lớn như vậy của SCB. Vậy thì vấn đề đặt ra là liệu ở Mỹ có xảy ra trường hợp này hay không, mà một cá nhân nào đó, ví dụ một người tức là thẳng hạn giàu như Elon Musk chẳng hạn, ông có quyền mà ông mua một ngân hàng đó và ông nắm quyền kiểm soát hoàn toàn một ngân hàng nào đó để mà phục vụ cho cái việc đầu tư của ông hay không?
Vâng, ngân hàng có thể là được sở hữu, nhưng mà nó sẽ được phân phối rất là rõ ràng tiền vô tiền ra như thế nào. Và trong trường hợp này là 93% số tiền huy động là để cho vay cho bà Trương Mỹ Lan. Và nhưng mà lại giấu tên, thành ra ở ngoài người ta vẫn nghĩ rằng đây là cái ngân hàng đại chúng cho người ta, chứ không phải là Trương Mỹ Lan là Vạn Thịnh Phát. Thành ra đây là cái lỗ hổng mà nó mất đi lòng tin. Và khi mà thấy có cái sự gọi là liên kết quan trọng như vậy mà bà Trương Mỹ Lan là tổng giám đốc của Vạn Thịnh Phát, thì ngân hàng này đã trở thành không phải là một ngân hàng cho đại chúng mà là cho bà Trương Mỹ Lan, thì nó khác. Điều này tới bây giờ mới được phanh phui thôi, bên Mỹ thì không có chuyện đó.
Dạ, tức là bên Mỹ mà thấy mà ví dụ một ngân hàng nào đó mà phục vụ toàn bộ cái số tiền ngân hàng đó cho một người vay, thì bên Mỹ họ có thể biết được hay không, mà họ có thể ngăn chặn được hay không, thưa giáo sư?
Vâng, bên Mỹ đó, cái luật lệ ngân hàng là một trong những luật lệ rườm rà nhất trên thế giới, nó rườm rà hơn tất cả. Mà cái hệ thống mà cái ngân hàng để ra với cái dạng mà là ngân hàng đại chúng để mà thu tiền đại chúng, để cuối cùng cái tiền đại chúng 93% để mà cho vay mượn Vạn Thịnh Phát, nhưng với những dự án của bà Trương Mỹ Lan không có thể xảy ra, vì đó là cái luật vi phạm của ngân hàng không thể có được. Và cơ quan SEC hay là cái Bank Regulation, nhất là Dodd-Frank nữa đó. Cái thứ nhì nữa, trong một cái đạo luật Dodd-Frank mà được xảy ra đó, là nó có cái luật gọi là whistleblowing, có nghĩa rằng người nào đó mà gọi là whistle là gì, người thổi còi đó để mà báo động đó, là người đó được bảo đảm hoàn toàn tên tuổi, danh tính và tài sản không bị trả đũa. Thì người whistleblower này có thể vô danh để nói rằng đây là chuyện đó xảy ra. Thật ra thì Việt Nam cũng cần phải có cái điều luật đó để bảo đảm cái người mà họ báo động cái chuyện gian lận xảy ra.
Vâng. Dạ, xin giáo sư có tiếp tục ạ.
Anh tiếp tục đi, anh hỏi đi.
Dạ vâng. Vậy thì thưa giáo sư, vậy thì cái việc mà một cá nhân mà ảnh mà chiếm tỷ lệ sở hữu chi phối cổ phần chi phối đến gọi là hơn 90% một đối với một ngân hàng thương mại ở Mỹ, thì điều đó có xảy ra, có được phép hay không ạ? Như là bạn đang làm ở Việt Nam.
Vâng, không được ạ.
Luật pháp Mỹ cũng không cho điều đó, đúng không ạ?
Vâng. Vì chúng ta nhớ rằng bà Lan lấy tiền của đại chúng và lại vận chuyển với một cái công ty gọi là Vạn Thịnh Phát trá hình, mặc dầu bà không nắm một cái vai trò chính thức trong ban giám đốc của SCB, nhưng mà bà giật dây gần như là bà chỉ định 100%, bà là cái quyền gọi là tối cao tối hậu của SCB, mà lại vận chuyển tiền của đại chúng vào cái cơ quan Vạn Thịnh Phát là để cho chương trình cá nhân của bà, và tiền lại đưa vào. Cái chuyện này là nó gọi là nó trắng trợn đến mức là gần như là gian lận mà thất học đó, gian lận mà không cần biết là giấy tờ như thế nào, nhưng mà người ta tham gia vào á là người ta nói ô tiền mặt thì thôi không ai biết đâu, cho nên người ta vẫn tham gia, là người ta thấy là tiền mặt thì không theo dõi được, nên bây giờ là thấy rõ là có thể phân phui được chứ phải không ạ?
Dạ vâng, khán giả Nguyễn Đình Tuấn đặt một cái vấn đề và câu hỏi mà tôi cũng muốn hỏi đó. Vậy thì sau cái vụ SCB này, bài học kinh nghiệm rút ra là gì ạ? Việt Nam nên làm luật như thế nào để có luật lệ minh bạch hơn và người dân sẽ không bị lừa gạt nữa?
Vâng, đây là những cái điều mà tôi đã nói đi nói lại rất nhiều show, và cũng trong show này, là hệ thống ngân hàng là một cái hệ thống gọi là, chúng ta nên nhớ rằng ngân hàng là cái nền, cái xương sống cho nền kinh tế Hoa Kỳ, của Âu Châu, của Việt Nam, của thế giới. Ngân hàng là cái chỗ đồng tiền vận chuyển để người ta tin tưởng, người ta đầu tư, người ta mua trái phiếu, người ta mua chứng khoán, người ta vay mượn tiền, người ta tiêu thụ, nó ảnh hưởng tới 40-50% kinh tế của quốc gia đó. Thành ra cái hệ thống ngân hàng phải được áp dụng rất là chuẩn, là phải bắt chước một phần nào cái Dodd-Frank của luật lệ Dodd-Frank của Dodd-Frank chứ Dodd-Frank của Hoa Kỳ. Rồi những cái đạo luật đó đã được ban hành sau 2008, sự khủng hoảng ngân hàng bên Hoa Kỳ, đó là một chiều. Điều thứ nhì nữa là luật của Việt Nam đã được gọi là được gọi là chỉnh đốn rồi, về gọi là lũng đoạn trái phiếu, khi mà chào bán riêng rẻ đó, đã luật đã đưa ra rồi, là luật này cần phải được áp dụng triệt để, là luật chào bán trái phiếu cho đại chúng. Và cái thứ ba nữa là phân chia quyền hạn, và luật gọi là nepotism, có nghĩa rằng trong tất cả công ty đại chúng nào là ban giám đốc phải hoàn toàn thanh minh, bằng cách là không có anh em chị em làm những vai trò mà có thể cộng tác với người khác để mà gian lận. Đó là cái luật mà phải áp dụng nội bộ từng công ty đại chúng để không gian loạn, mà nhất là công ty SCB và Vạn Thịnh Phát mà gọi liên hệ với nhau là cái chuyện gọi là hoàn toàn không thể tưởng tượng được mà có thể nó đã xảy ra đó. Rồi có nhiều chuyện khác là cái hệ thống gọi là định giá phẩm giá, nó phải nhiều hệ thống, mà Việt Nam tùy thuộc quá nhiều vào gọi là hệ thống điều tra của ngân hàng nhà nước. Chúng ta đã nhớ rằng ngân hàng nhà nước hay là bên Hoa Kỳ đó, hệ thống gọi là ngân hàng Fed của Hoa Kỳ đó, thứ nhất là không đủ ngân sách, thứ nhiên là không đủ nhân tài và không đủ cái khả năng để thanh tra từng từng rồi là phải tư hữu hóa, phải ra những người khác. Mà cái hệ thống định giá này nó phải được theo một cái hệ thống định giá của thế giới, chứ không phải là do một nhóm mà có thể bị mua chuộc được. Nó nhiều nhiều lắm, nhưng mà không có nghĩa rằng làm như vậy có nghĩa là không tham nhũng, không phải như vậy. Chúng ta chỉ giảm thiểu, và giảm thiểu như thế nào, nó có thể xảy ra 1, 2, 3 năm nhưng mà phanh phui nhanh hơn, chứ không phải bị phanh phui tới 10 năm sau khi mà mọi chuyện nó đến đổ vỡ đến mức là không có tiền trả nữa thì nó mới lòi ra. Đây là cái vấn đề nó như vậy. Nhưng mà tham nhũng ở đâu cũng có, hệ thống lũng đoạn đâu cũng có, nhưng mà như thế nào phải được cái hệ thống bảo vệ là một sớm một chiều phải biết để mà chỉnh đốn thôi.
Dạ vâng, giả sử như mà tiền bà Lan đó bà gọi là bà chiếm đoạt từ trong dân đó, bà chiếm đoạt ngân hàng SCB mà bà tuồn qua bên Mỹ chẳng hạn một cách nào đó, và bà chuyển qua bên Mỹ đó, thì thưa giáo sư, liệu bên Mỹ có hỗ trợ cho Việt Nam thu hồi những cái tài sản hay không ạ?
Vâng, Việt Nam hiện tại với Hoa Kỳ đó là theo tôi biết là chưa có cái gọi là cái thỏa thuận là truy nã công dân phạm pháp hay là chuyển tiền, nhưng mà có nghĩa là không có nghĩa là không có thể đàm phán để mà chuyển ra. Nhưng mà có những quốc gia mà nó gọi là như là thiên đường của chỗ trốn thuế, hay thiên đường của cái chỗ mà như là ngân hàng Swiss thôi trong quá khứ đó, là những nhà độc tài, những nhà buôn lậu, họ bỏ tiền đó mà được bảo đảm, bây giờ nó không còn bảo đảm như hồi xưa nữa. Thành ra đấy là những cái luật lệ là chính phủ Việt Nam có thể thương lượng với những quốc gia khác để truy nã và hồi hương những cái số tiền đó. Đó là những cái điều mà cái luật lệ nó có nhiều quốc gia chứ không phải là Hoa Kỳ, nhiều quốc gia khác nó có tiền mà cái Lan đi đưa đi đó, có thể đến nhiều quốc gia lắm chứ không phải một quốc gia. Và những quốc gia đó có ký kết với Việt Nam không là cái chuyện khác. Thành ra đây là cái điều mà không phải là Vạn Thịnh Phát SCB, mà là những chuyện có thể đang xảy ra mình chưa biết, hay là những chuyện sẽ xảy ra mình chưa biết, mà một cái chuyện này đẩy ra mà ảnh hưởng đến 6% GDP của Việt Nam là cái chuyện không thể xảy ra nữa thôi.
Dạ vâng, thời gian của chúng ta đã hết rồi đó, thì chúng tôi biết là nhiều quý vị cũng có rất nhiều vấn đề được muốn trao đổi, nhưng mà trong phạm vi hạn hẹp của chương trình thì chúng ta không thể nào mà đi hết tận cùng mọi vấn đề được. Thì hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu tuần sau. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã đến với chương trình, và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Và tôi cũng nhân dịp này tôi cũng muốn gửi lời hỏi thăm cũng như là chúc những quý vị nào mà đã lỡ mua trái phiếu của bà Vạn Thịnh Phát hay là đã gửi tiền vào ngân hàng SCB đó, thì xin quý vị giữ vững niềm tin và mong quý vị có ngày lấy lại được cái đồng tiền và cái tài sản mồ hôi nước mắt của mình đã làm ra. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.
Vâng, nếu mà quý vị số đông theo tôi biết là trên 42.000 người và còn đông hơn nữa đã bị lường gạt đó, thì quý vị nên liên lạc với một tổ hợp luật sư đề đơn để mà kiện và tòa nói rằng đây là cái vai trò mà ngân hàng SCB đã không làm việc với cái tính cách ngân hàng mà đã bước chân vào cái vai trò của một tập đoàn đầu tư lường gạt, thì đây là cái trường hợp mà luật sư, tổ hợp luật sư làm việc với cậu công an có thể gọi là bắt buộc ngân hàng SCB phải chịu trách nhiệm, thì đó là cái luật mà phải tòa án mới quyết định được. Thì cái cơ hội của quý vị trong trường hợp này đó, lấy lại tiền nó cao hơn là quý vị lấy tiền từ Vạn Thịnh Phát. Nhưng mà đây là vấn đề rất rắc rối và rườm rà. Chỉ có cái số đông hợp dạy với nhau để mà thưa kiện SCB trong vai trò là đã không thi hành, vận hành hay là trách nhiệm của một ngân hàng mà là trong một cái tập đoàn đầu tư. Thì là cái gọi là cái bảo đảm ngân hàng nó bị giới hạn thì phải có trách nhiệm, thì hy vọng quý vị sẽ có một cái cơ hội nào.
Dạ vâng ạ, xin chân thành cảm ơn và, giáo sư, xin kính chào giáo sư, kính chào quý khán giả, chúc quý vị cuối tuần vui vẻ, hẹn gặp lại vào tuần sau.
Vâng, xin kính chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất. Đón theo